Chương 34, công dụng của long huyết mang theo hòm khóa mã. La Phong nhanh chóng về dưới mật thất của mình, trong gian nam các. Cạch cạch, La Phong xoay khóa cánh cửa hợp kim của mật thất. Mình có được long huyết đương nhiên là việc đầu tiên là lấy ra dùng nó. Nếu không sử dụng mà bị đệ tử nào đó biết được mình có long huyết, nói không chừng còn có người trộm cắp đi, đến lúc đó mình khóc cũng chẳng có chỗ nữa. Sử dụng long huyết cũng còn một việc rất trọng yếu. Phòng mưa người khác quấy dày thì cứ thực hiện dưới mật thất dưới đất nội thu phục. Ngọn đèn chiếu rọi cả mật thất. La Phong đem cái hòm khóa mã đặt ở góc. Đây là hòm dùng vân tay làm khóa mã. La Phong đưa ngón tay xẹt qua cạch một tiếng. Cái hòm mở ra. Hòm khóa mã này rất lớn. Nó chia làm hai tầng cao thấp khác nhau. Tầng trên chính là bộ đồ chiến đấu chỉnh tề, huyết ảnh chiến đao tâm chằn, phi đao, mấy thứ vật dụng vân vân. La Phong đem mấy thứ này lấy ra đặt ở một bên. Lại nhìn tầng dưới. Trong tầng dưới chỉ có hai cái hộp gỗ. Một cái là bí kíp bã cử trọng đôi đao ai chín. Một cái khác là đựng long huyết. La Phong thật cẩn thận mở một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ đặt một quyển bí kíp thật dày, cùng với một đĩa CD. Trên bìa bí kíp có bốn chữ to đúng là cửu trọng đôi đao ai chín. Bí kíp có trong tay. Về sao không cần vì bí kíp này tốn tâm tư tiêu tiền? La Phong lại đóng vào. Rồi mở một cái hộp gỗ khác. Cạch, hộp gỗ mở ra. Bên trong là một ống nghiệm cối bị bằng bọt biển. Nắp ống nghiệm bịt kín. Ở bên trong ống nghiệm có dung dịch màu vàng đại khai chiếm khoảng 1/3 dung tích. Đây chính là long huyết. Long huyết trị giá 800 ức. La Phong thật cẩn thận lấy bọt biển ra, rồi sau đó cẩn thận cầm lấy ống nghiệm, e sợ làm vỡ. Mặc dù về lý mà nói thì ống nghiệm đựng long huyết hẳn là rất chắc chắn mới đúng. Chẳng qua La Phong cũng không dám thử, bậy cứ dưa cả ống nghiệm nhắm nghe đèn huỳnh quang. Ngọn đèn chiếu rọi xuống màu vàng máu khiến trong lòng run rẩy. Nếu không biết giá trị của nó, căn bản không có cách nào khác làm cho người ta tin tưởng rằng đồ chơi này giá trị tiền ước hàng. La Phong cúi đầu lại thấy vốn bên dưới của hộp gỗ gửi lòng huyết còn có một bản thuyết minh. La Phong cầm lấy xem kỹ, không khỏi nở nụ cười. Thì ra lòng huyết sử dụng thật đơn giản như vậy. Dựa theo thuyết minh nói, chỉ cần đem lòng huyết đổ lên trên người, hơn nữa không phải xoa khắp toàn thân, chỉ cần đổ nơi nào tiện nhất, lòng huyết sẽ tự nhiên thẩm thấu phủ kín toàn thân. Điều kiên kỵ duy nhất là nhất thiết không được uống vào bụng. Tối nay tại cửu trọng lâu mình kiểm tra lực quyền là 2.510 kg. Không biết sau khi sử dụng long huyết thì sẽ đạt tới bao nhiêu. Kỳ thật trước thời điểm cuối tháng 6 thì lực quyền của La Phong mới chỉ đạt 1.960 kg. Nhưng mà cả tháng 7 La Phong ước chừng gia tăng lực quyền hơn 5.000 kg, loại biên độ nhảy vọt rất kinh người. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Tháng 7 La Phong sử dụng phòng trọng lực văn minh cổ đại những 4 giờ, chia thành 12 lần 20 phút. Mỗi ngày ở trong phòng trọng lực 20 phút trong 12 ngày, cứ 3 ngày có thể so được với 15 ngày bình thường. Chỉ cần 12 ngày này thì thay cho 2 tháng tu luyện ngày xưa. Cho nên, tháng 7 này hiệu quả mới kinh người như vậy. Kỳ thật La Phong cũng không tính là phóng đại. Nếu ai một tháng hàng ngày đều luyện trong phòng trọng lực văn minh cổ thì một tháng có hiệu quả so được với 10 tháng. Lực quyền của mình là 2.560 kg. Dùng long huyết nếu tăng gấp đôi thì sẽ đạt tới 5 vạn kg. La Phong thầm nghĩ, thực lực càng cao, hiệu quả long huyết càng yếu, thực lực càng thấp, hiệu quả long huyết lại càng rõ ràng. Một võ giả cấp chiến sĩ, bởi vì thân thể quá yếu khi dùng long huyết, thực lực thậm chí còn biến thành tăng gấp 4 lần, có thể cái gọi là tăng gấp đôi chỉ là một con số đại khái. Hiện tại tố chất thân thể của mình là chiến tướng trung cấp, sử dụng long huyết, nó không chừng không chỉ tăng gấp 2, thậm chí còn mới có thể là gấp 3. La Phong thầm chờ mong. Hắn cũng chưa từng dùng long huyết, trên thế giới có lẽ có những người khác sử dụng long huyết, nhưng người ta không có công bố kinh nghiệm, cũng không ai biết con số đại khái, chỉ có tự mình cảm thụ. Trong mật thất dưới đất, La Phong nằm thảm trên mặt đất, đưa tay trái cầm ống nghiệm đựng long huyết, rồi nhẹ nhàng mở nút lọ. Lập tức một mùi thơm đặc thù tràn ngập trong mật thất dưới đất, chỉ cần hít mùi thơm này vào trong cơ thể. La Phong đã có cảm giác toàn thân mỗi một chỗ cũng run lên, cảm giác như đang tu luyện gen, long huyết. La Phong hơi khẽ nghiêng ống nghiệm cho long huyết nhào xuống lồng ngực. Long huyết nồng độ cao, sóng sánh như thủy ngân, chậm rãi nghiêng tiếp cả ống nghiệm lớn như vậy. Giá chỉ chiếm dung tích 1/3 ống nghiệm nên lượng long huyết đích xác cũng ít, đổ ra lồng ngực cũng chỉ chiếm diện tích không lớn. Long huyết trong ống nghiệm nhanh chóng chảy hết ra ngoài. La Phong để ống nghiệm sang một bên diện tích quá nhỏ. La Phong lập tức ấn đả tay trái tay phải vào long huyết nhanh chóng sát lên nửa người trên. Khi dùng hai tay để xòa thì chợt thấy run lên. La Phong lập tức cảm giác nửa người trên và hai tay bắt đầu nóng lên có tác dụng. La Phong lòng đầy chờ mong, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ vùng da sơ long huyết nhanh chóng lan đi khắp toàn bộ cơ thể, chạy khắp người. Mỗi một chỗ ở hai chân, hai tay, lưng, ngực đều sọc đến. Hơn nữa cơn nóng không ngừng mạnh lên. Mắt thường đều có thể chứng kiến biểu hiện của long huyết ở ngoài da nhanh chóng giảm bớt, tựa hồ như đã thấm sâu vào dưới da. Cơn nóng không ngừng mạnh hơn, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Bản thuyết minh nói quá trình sẽ rất đau đớn, thậm chí làm cho người ta hôn mê. Nhưng không nghĩ lại đau tới như vậy. Ta từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của đau đầu, chịu được lực đủ mạnh. Không nghĩ rằng, hai tay La Phong nắm chặt, toàn thân mơ hồ run rẩy. Giờ phút này phảng phất như có ngàn vạn con kiến cắn xé mọi chỗ trên thân thể. Sự đau đớn này khiến mặt La Phong cũng trắng bệch, hơn nữa có cảm giác cơn đau không ngừng tăng lên. Bứt rứt buồn bực thậm chí còn đau đớn. Mỗi một chỗ toàn thân, thậm chí cả đầu, nóng, làm cho người ta có cảm giác phảng phất như sắp chết cháy đến nơi, tê dại, làm cho người ta ngứa ngáy khó chịu, mà cào cấu như điên, đau đớn, cơn đau xâm nhập đến xương tủy làm cho người ta gập người lại. A, chán La Phong mồ hôi tuôn ròng ròng, toàn thân chịu đựng từng cơn co giật, bắp thịt teo lại, nhịp đập của tim tăng vọt, tốc độ máu chảy trong cơ thể không ngừng gia tăng, tiếng tim đập ầm ầm, bùm, 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 mỗi một tiếng tim đập cũng phản phất tiếng trống nặng nề nện vào tai, âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng to, cho đến khi mất đi ý thức, hôn mê, chỉ thấy biểu hiện lan ra của long huyết trên thân thể La Phong không ngừng giảm bớt. Nó không ngừng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, mà cùng với loại thẩm thấu này thì toàn thân La Phong co rúm lại, không đơn giản là thân thể co rúm lại, thậm chí là mỗi một cơ bắp thịt cũng tại co rút lại. Chỉ thấy nửa người trên trần trụi của La Phong biểu hiện khủng khiếp, bắp thịt phản phất như con giun đang cuộn người lại, còn làn da lại giống như bị nung lên đỏ rực, làn da toàn thân nổi vằn vẹo gân xanh rất là dạng người. Khịt khịt cùng với quá trình làm cho người ta sợ hãi này thì mỗi một tế bào trên người La Phong cũng điên cuồng cắn nuốt sâu xé hấp thu loại năng lượng kỳ dị này, rồi bắt đầu lần lượt lột xác từ bé đến lớn. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, kể cả là La Phong lần đầu tiên thức tỉnh tinh thần niệm sư, mức độ biến hóa thân thể của hắn cũng không cường điệu như giờ phút này. Trong tế bào các gen vật chất do sự biến đổi nhanh chóng bởi năng lượng của long huyết mà đào thải gen vô dụng, đẩy mạnh sự hoàn thiện gen, một số tế bào bị đào thải, tạp chất trực tiếp bị thải ra từ thân thể La Phong, tiết ra phản phất như những thứ cáu bẩn. Trong lần lột xác đến sâu trong tế bào này đã làm cho cơ gân, xương cốt, màng, bắp thịt, lan da, bắp thịt, lan da, lục phủ ngũ tạng của La Phong dần dần cũng phát sinh biến hóa kinh người. Độ cứng của xương cốt không ngừng tăng lên, độ bền của màng xương, cơ gân khớp nối cũng phát sinh sự thay đổi giới hạn chịu đựng. Năng lượng của long huyết đủ để cung ứng cho lần lột xác như vậy, tất cả đều nhanh chóng phát sinh. So với tốc độ tu luyện thông thường, nhanh hơn ngàn lần, vạn lần, mặt lần, mà đồng thời trong ý thức hải của La Phong, trong biển ý thức hải mênh mông, ở giữa lớp sương mù vô tận bao phủ ý thức hải, ám kim sắc viên cầu quả cầu màu vàng lợt không hề chậm rãi xoay tròn, chậm rãi phóng thích tinh thần niệm lực giống quá khứ. Giờ phút này, ám kim sắc viên cầu phản phất như dòng lũ tràn qua đê vỡ, một số lượng lớn gần như chất lỏng đồng thời chảy ra trong khoảnh khắc đã hóa thành sương mù, một lượng lớn sương mù điên cuồng tràn ngập, bổ sung cho ý thức hải, ào ào độ dày của lớp sương mù trong ý thức hải không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ tăng còn ở mức kinh người. Ám kim sắc viên cầu điên cuồng phóng xuất ra lượng lớn sương mù, so với quá trình phóng thích bình thường nhanh hơn, bộc chí còn nhanh hơn. Tổ chức thân thể được nâng cao đến mức kinh người, tinh thần niệm lực của ám kim sắc viên cầu đương nhiên cho đến lúc này không thể phóng ra vì bị tổ chức thân thể khống chế. Bây giờ ở trong ý thức hải tận tình phóng thích, cường độ tinh thần niệm lực của La Phong đang không công ngừng tăng lên. Cường độ của tinh thần niệm lực so với mức chiến thần sơ cấp lúc trước bắt đầu tăng lên với tốc độ kinh người, dần dần lần lượt từng chỗ của lớp sương mù này có độ dày dường như đã đạt tới cực hạn, không ngờ ngưng tụ lại mà sinh ra dung dịch, một giọt dung dịch, hai giọt dung dịch, dần dần thân thể La Phong cũng yên ổn trở lại. Còn ám kim sắc viên cầu trong ý thức hải của hắn rút cục cũng ngừng xì ra, tinh thần niệm lực đang điên cuồng thoát ra lại quay về trạng thái giả rích giả ra như trước. Ý thức hải như được bao phủ trong sương mù, đã có rất nhiều giọt dung dịch lơ lửng, rất nhiều sương mù khi thì nhập vào dung dịch, khi thì lại phóng xuất ra. Ý thức hải của La Phong đã là trạng thái sương mù và dung dịch cùng tồn tại hả? Ta mất đi thôi. Thân hình La Phong khẽ dao động, ý thức rút cục tỉnh táo lại, mi mắt nhẹ máy, hai mắt bây giờ mới khẽ mở ra. Lúc này toàn thân La Phong đã hoàn toàn phủ kín một tầng cáu bẩn, toàn thân đen thủi, đến trên mặt cũng đen bóng. Chỉ thấy sau khi La Phong mở mắt ra, liền rất thoải mái đứng dậy, hai tay khẽ thoáng cử động một chút, tay trái đột ngột ở sát trên người, lập tức một tầng chất bẩn màu đen bị gạt ra, để lộ làn da màu đồng, đúng làn da của La Phong đã hoàn toàn đổi màu. Từ màu da vàng lúc trước đã biến thành loại khác, màu đồng của kim đúc. Điều này hiển nhiên có nguyên nhân đằng sau là long huyết thẩm thấu, lực lượng thật mạnh. La Phong cảm giác được lực lượng kinh người kia trong cơ thể so với trước có thể bùng nổ đến 35 thành. La Phong đột một đấm một cú lên vách tường hợp kim bên cạnh. Kịch một tiếng, cả nắm tay La Phong đầm lõm vách hơn nửa việc tay trái lại mẹ một cú nặng. Mỗi một trái đấm đều khiến cho cả mật thất dưới đất chấn động. Mỗi một quyền để lại trên vách tường hợp kim một vết lõm xuống kinh người. Kịch, kịch, kịch. Những âm thanh trầm trầm phảng phất, làm lòng người chấn động, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia. Chợt đạt được lực lượng cường đại như thế, nên La Phong dùng phương thức man dợ biết này để phát tiết sự vui sướng trong lòng. Thật nhanh, thật sướng, La Phong nhịn không được quát to một tiếng. La Phong ngoái đầu nhìn về phía bộ đồ chiến đấu. Vèo, 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 chỉ thấy 10 thanh phi đao nhanh chóng xé gió ở dưới mật thất kim loại dài 5 thước, rộng 5 thước, kéo 2 thước rưỡi không ngờ bắt đầu với tốc độ kinh người, quay quanh La Phong. Trong khoảnh khắc tốc độ tăng lên đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh, và còn tiếp tục nhanh hơn. Phi đao với tốc độ đáng sợ như thế, thậm chí còn xẹt qua vách tường hợp kim bên cạnh, liền xẻ ra một cái khe. Hai tay La Phong nắm chặt, hai tay La Phong nắm chặt, hắn thậm chí còn có cảm giác. Cho dù phải đối mặt với con lĩnh chủ cao cấp thiết giáp long nằm đó, thì hắn cũng dám đi đại chiến một trận.